Ngày xưa có hai vợ chồng sống bằng nghề hành khất tên Thạch Sùng. Tuy hàng ngày phải đi ăn xin ở chợ, nhưng Thạch Sùng là người có chí kinh doanh lớn, lại có nhiều thủ đoạn. Từ lâu hai vợ chồng nhịn ăn để dành lần hồi góp nhặt một số vốn chôn ở góc nhà. Số tiền ấy ngày một nhiều, nhưng họ vẫn giả bộ nghèo khó làm nghề hành khất như cũ. Một buổi tối nọ, trên đường đi ăn xin về, Thạch Sùng thấy hai con trâu từ dưới nước lội lên hút nhau chí tử. Hắn chạy nhanh về nhà nói với vợ:
"Này bà, tôi vừa thấy hai con trâu hút nhau bờ sông đó bà. Thế nào mai mốt cũng có mưa lụt to, ha ha. Chúng ta còn biết nhân cơ hội này đổi đời nữa chứ."
"Đổi đời bằng cách nào?"
"Vợ chồng ta hãy đào hết tiền lên mua gạo, đến lúc mưa lụt sẽ được việc." Bà lại đây giúp tôi một tay nhanh lên.
Rồi.
Đây rồi.
Trời, một đồng,
hai đồng,
ba đồng, nhiều quá mình ơi.
Quả nhiên, tháng 8 năm ấy có một trận lụt kinh khủng, nước lên láng khắp mọi miền. Mùa màng, nhà cửa và súc vật đều bị cuốn trôi. Nạn đói đe dọa khắp nơi. Giá gạo từ 1 tăng lên gấp 10, rồi dần dà tăng lên gấp 100. Thế mà vẫn không ai có gạo để bán. Thạ Sùng chờ đến lúc dân tình cung kiệt mới đem số gạo mình tích trữ ra bán. Có những nhà giàu phải đổi cho hắn một thỏi vàng mới được một đấu gạo.
"Anh Thạch Sùng ơi, làm ơn bán cho tôi ít gạo sống qua ngày đi. Lục lụi gì không biết kiếm đâu ra lương thực đi chứ."
"Có tiền là có gạo. Một thỏi vàng, một đấu gạo. Nhanh tay thì còn, chậm tay hết
trời
nha."
"Trời ơi, mắc quá vậy làm sao chúng tôi đủ tiền mua được. Từ khi mưa lũ tới giờ, tụi tôi đã chẳng làm ra được đồng nào, lại còn tốn quá nhiều tiền mua gạo. Bây giờ đã cạn kiệt rồi. Anh làm ơn làm phước bớt cho chút đỉnh đi."
"Anh với bà con thông cảm nha. Người mua thì nhiều, gạo lại chẳng còn bao nhiêu. Tôi đành phải ưu tiên cho người có tiền thôi."
"Đây, một đấu gạo của bác đây."
Đừng có chen lớn, từ từ. Ai cũng có phần. Cứ đưa vàng là có gạo. Bà nó, đóng gạo nhanh lên bà, đóng lên. Trời.
Sau trận lụt đó, vợ chồng Thạch Sùng thôi nghề bị gậy. Họ đem tiền kiếm được từ vụ buôn gạo cho vay nặng lãi. Một đồng vốn nắm 7 đồng lời. Thế rồi chẳng bao lâu sau, Thạch Sùng nghiễm nhiên trở thành phú ông. Ngoài việc cho vay lấy lãi, hắn còn thu lúa rẻ, buôn bán lớn. Thuyền buôn của Thạch Sùng dong buồm đi khắp mọi cửa biển. Rồi hắn còn thông đồng với bọn cướp trong vùng, giúp bọn cướp tiêu thụ những của bất nghĩa. Cứ như thế, sau 10 năm, Thạch Sùng đã trở thành một tay cự phú, tiền của châu báu không ai địch nổi. Nhờ dâng lên vua không biết bao nhiêu là ngọc ngà châu báu, nên Thạch Sùng đã được vua phong tước là quận công. Thế là hắn dọn vào kinh thành ở, xây dinh thự, sống xa xỉ, không khác gì vua chúa. Hồi đó ở kinh đô, có một người em hoàng hậu, họ Vương, y cũng là tay cự phú nổi tiếng. Tiên rừng, biển bạc và xài phí và bậc nhất. Một hôm y gặp Thạch Sùng trong một bữa tiệc đủ các bậc vương công đại thần. Câu chuyện dần dần trở thành một cuộc khoe của giữa hai bên.
"Bọn nô tỳ nhà tôi đều mặc tơ lụa. Chúng nó đông tới nỗi năm hết Tết đến phải có hàng kho giải lụa để mai ra chúng mới tạm đủ đó."
"Bọn nô tỳ nhà tôi thì phải có lúa gạo của cả một huyện mới đủ cho chúng ăn à.
Bếp nhà tôi phải dùng đường thay cho củi đó."
"Chà, để sưởi ấm cho các phòng trong mùa đông, chúng tôi phải đốt mỗi ngày hàng hòm nến à."
Thôi.
"Thôi, hai ngài cãi nhau như thế chẳng được gì cả. Phải có chứng cớ thì chúng tôi mới tin. Hay là một hôm nào đó hai ngài hãy trưng của cải ra cho chúng tôi xem. Người thua thì phải nộp cho người thắng 10 túng vàng. Chúng tôi sẽ làm chứng cho."
"Được."
Thi sợ à.
Đến ngày đấu của, có mấy vị quan đại thần ra làm chứng cho bọn họ. Hai bên ký vào giao ước. Rồi họ Vương sai lấy lụa, căng làm màn trần trong tất cả các dinh thự của mình. Đến lượt Thạch Sùng, hắn xài lấy gấm, căng che tất cả mọi nhà cửa của hắn. Thấy vậy, Vương xài lấy thủy tinh, thay ngói, lập tất cả nhà cửa phủ đệ của y, khiến chúng trở thành những tòa lâu đài sáng choang như ngọc. Đổi lại, Thạch Sùng sai lấy ngọc thạch, cho thợ đá cắt ra từng phiến, lát cây sân trước nhà.
Nhà ngươi có san hô chăng?
Đây là cây san hô cao một thước của ta, nhà ngươi có sừng tê giác hào.
Nhà ngươi xem bộ ấm trà làm bằng sừng tê giác nạm ngọc này của ta có đẹp không? Ta còn có con thiên lý mã mang từ bên Thiên Trúc về, mỗi ngày chạy được cả ngàn dặm à.
Trời ơi, đúng là ngựa tốt, đúng là ngựa quý rồi nha.
Con hưu hai đầu này, có phải là lạ mắt không?
Có 1 không 2 nha.
Có 1 không 2.
Quận công, chắc ngài chung thua.
Trời, ta mà thua hả? Các ngươi xem đây nha. Viên ngọc trên cổ ta rất là đặc biệt. Mùa đông đeo vào thì ấm, mùa hè đeo vào thì mát. Xin hỏi có vật nào hay hơn thế không hả?
Trời ơi, thiệt là đẹp quá.
Họ Vương bắt đầu bối rối. Y định sai người vào mượn hoàng hậu viên ngọc như ý để địch lại, thì viên hoàng quan ngồi bên cạnh đã nói nhỏ vào tai y vài câu.
Thạch Sùng, nhà ngươi tuy giàu nhưng có đầy mà không có đủ. Ta cho rằng trong nhà của ngươi vẫn còn thiếu nhiều đồ vật.
Trời, vậy nhà ta không thiếu một món đồ gì hết trơn nha. Nếu nhà ngươi chỉ ra được một vật mà ta thiếu, ta sẽ thua nhà ngươi không phải 10 thúng vàng mà còn tất cả gia sản nữa. Nhưng mà trái lại, nếu ta mà có đủ thì nhà ngươi cũng phải mất cho ta y như vậy nha.
Ngươi suy nghĩ kỹ chưa đó?
Ngươi có ngon thì ký vào bản giao ước rồi đi.
Thế rồi Thạch và Vương cùng ký tên vào bản giao ước. Ký xong, họ Vương bảo:
Nhà ngươi hãy đưa mau ra đây cho các vị xem mẻ kho của nhà ngươi đi.
Nghe đến đó, Thạch Sùng giật mình. Mẻ kho là thứ gì hắn cũng đã biết. Đó là thứ nồi đất mẻ mà chỉ nhà nào cùng khổ lắm mới dùng để nấu ăn. Ngày xưa, thời còn Hàng Vi, hắn đã từng đi nhặt vật đó trong đống rác, đem về để kho cá. Nhưng đã từ lâu, lâu lắm rồi, hắn không còn nhớ đến cái thứ đồ dùng hèn hạ đó nữa. Vì nhà hắn bây giờ toàn dùng đồ đạt bằng vàng bạc, tệ nhất cũng bằng đồng thau. Làm gì có cái thứ nồi đất ấy. Nhưng hắn cũng cố dục bọn đầy tớ lục tìm trong xó vườn góc bếp xem sao.
Cả một đũa ăn hại. Mau đi tìm cái mẻ kho cho ta. Tìm cho kỹ vào.
Một lúc sau, những người làm chứng đều công nhận phần thắng thuộc về họ Vương, em hoàng hậu. Thạch Sùng không ngờ mình bị thua một vố đau đến thế. Hắn cay đắng nhìn tất cả gia sản, cho đến vợ con, nàng hầu, nô tỳ đều chạy sang tay họ Vương. Còn lại một mình trong túp lều, hắn tắt lưỡi tiếc cho cơ nghiệp tự tay mình gây dựng trong bao năm. Đến nay, tay trắng lại hoàn trắng tay. Rồi hắn chết, hóa thành con mối, tức con thằng Lằng, cũng gọi là con Thạch Sùng. Loài mối thỉnh thoảng chắc lưỡi kêu lên mấy tiếng, thạch thạch là vì thế. Ngày nay người ta còn có câu tục ngữ: Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho, có ý nói trên đời khó có ai được hoàn toàn đầy đủ.